Thiền tâm từ làm nền tảng cho việc hành minh sát. Tác giả Sayado Uindaka. Phần 1. 1. Một ngày đặc biệt. Hôm nay là thứ Hai, mùng 3 tháng 9 năm 2001. Theo lịch của Miến Điện thì hôm nay là ngày rằm tháng Wakaung, tức mùng 7 hoặc mùng 8 âm lịch, năm 1363. Đối với người Phật tử Miến Điện, đây là một ngày đặc biệt. Nhưng có lẽ rất nhiều người không biết lý do tại sao ngày hôm nay lại là ngày quan trọng như vậy. Đây chính là ngày mà lần đầu tiên Đức Phật thuyết giảng kinh Metta, tức tâm từ. Và quả đất lần đầu tiên được trút xuống một trận mưa tâm từ mát mẻ. Trước đó, quả đất này đã từng khát khao và chịu đựng những thời kỳ khô hạn bởi vì không có tâm từ. Trong suốt thời kỳ khô hạn này, toàn thế gian bị thiêu hủy bởi khói cay độc và những ngọn lửa âm ỉ của sân hận và oán thù. Các chúng sanh trong thời kỳ đó không biết đến lòng từ bi là gì. Họ không ngừng gây chiến, và trong sự thù địch ấy, họ tấn công và giết hại lẫn nhau không thương xót. Trong cách cư xử với nhau không có lòng nhân từ và nhẫn nhịn. Thay vào đó, để đạt được những mục đích của mình, họ thường xuyên ức hiếp và xuyên tạc lẫn nhau. Đúng vào thời kỳ ấy, Đức Phật đã đổ xuống quả đất khô cằn này trận mưa tươi mát, dễ chịu của tâm từ. Vì thế, toàn thế gian trở nên mát mẻ và bình yên. Nhận thức được sự nguy hiểm của sân hận và oán thù, họ bắt đầu biết yêu thương và tỏ lòng nhân ái với nhau. Trước khi nói về kinh tâm từ và giải thích lý do có sự hiện hữu của nó, chúng tôi sẽ bắt đầu với lời dạy căn bản của tâm từ. Navanga Sila, chính giới. Khi chúng ta xin thọ trì giới, thay vì tám giới, tức bát quan trai giới như bình thường, vị trưởng lão sẽ cho chúng ta chín giới. Trong đó giới Metta Saha Gatena Chetasa Sapapana Putesu Pariva Viharanang Samadhiyami được thêm vào. Giới này có nghĩa là con nguyện sẽ sống với một tấm lòng đầy từ ái đối với tất cả chúng sanh. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh Navangu Posatha có nói rằng: làm thấm đẫm tâm giới từ ái Metta và thực hành tâm từ này cho đến mức tối đa có thể được chung quy là chính giới Navanga Sila. Tuy nhiên, tâm từ không cùng một loại giới như các giới khác, vốn bắt đầu bằng Panatipata, tức giới không sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Khi chúng ta tô điểm thêm cho tám giới thông thường Uposatha bằng việc thực hành tâm từ, thời việc thực hành giới này trở nên lợi ích hơn là chỉ giữ bát quan trai giới thông thường. Thời Đức Phật, một số người đức hạnh cũng giữ chín giới có tâm từ này. Đức Phật dạy chín giới này đặc biệt cho những người thích tâm từ. Tất nhiên, bạn có thể tự hỏi, nếu chỉ những người thọ tám giới có thêm Metta Hagatena, tức giới lòng từ ái, mới có thể hành thiền tâm từ sao? Điều này không phải như vậy. Nếu chúng ta chỉ thọ tám giới, chúng ta vẫn có thể hành thiền tâm từ được, bởi vì bất cứ ai cũng có thể hành thiền tâm từ. Càng nhiều người hành thiền tâm từ, thì quả đất này được chờ đợi sẽ càng trở thành một nơi mát mẻ, bình yên và dễ chịu hơn thôi. Khi chúng ta tu tập tâm từ với những câu nguyện như cầu mong tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, cầu mong tất cả chúng sanh được an vui và bình yên, là chúng ta đã phát ra tâm từ. Đây là bố thí sự an vui và bình yên. Tất cả mọi người, tất cả chư thiên và tất cả các chúng sanh đều sống với ước muốn được sự an vui và bình yên này. Bạn chẳng cảm thấy hài lòng khi bạn có thể ban bố cho những chúng sanh khác sự an vui và bình yên mà họ đang mong đợi sao? Giống như những đứa trẻ thơ thích người ta cho kẹo thế nào, tất cả chúng sanh cũng rất thích sống gần những người đem cho họ metta, tức tâm từ. Hay nói khác hơn, những người đem lại cho họ sự an vui và bình yên như vậy. Cây kẹo metta. Ở tỉnh Mek, bang Tanintharyi, Miến Điện, bạn có thể tìm thấy ngôi chùa Kantha. Nơi đây, trưởng lão Kantha Sayado là trụ trì. Sayado là người rất tốt bụng. Ngài cũng có những danh hiệu cao quý như Apivamsa và Agama Habadita. Nhất là Ngài có một bản chất rộng lượng. Ngay khi Ngài được cho một vật gì ở chỗ này, Ngài liền hiến tặng nó ở một nơi khác. Bất cứ khi phải đi đến chỗ nào, Ngài cũng bỏ đầy kẹo vào chiếc túi đeo vai của Ngài. Khi đến nơi, Ngài phân phát hết những cây kẹo ấy cho mọi người. Vì thế, mọi người dù lớn hay nhỏ, gặp Ngài là vây lấy Ngài, bởi vì mọi người ai cũng yêu mến và kính trọng Ngài. Không ai là không biết Ngài. Khi bố thí hay dâng tặng vật gì, Sayado cảm thấy rất vui. Các thiền sinh ở đây cũng vậy. Nếu các bạn muốn được mọi người yêu mến và kính trọng giống như Sayado, thời quý vị nên bố thí và cúng dường. Các bạn nên phân phát những cây kẹo từ ái, Metta Candies này. Hãy chắc chắn rằng bạn phân phát nó với hết khả năng của mình. Nếu mọi người đều biết thực hành thiền tâm từ, ước mong sự hạnh phúc và bình yên cho tất cả chúng sanh, đó chẳng phải là điều kỳ diệu sao?
2. Hành thiền tâm từ. Đối với người muốn hành thiền tâm từ, trước tiên nên hiểu những điểm sau. 1. Tinh thần của tâm từ. 2. Ý nghĩa của tu tập tâm từ, Metta Bhavana. 3. Những kẻ thù của tâm từ. 4. Những phương pháp thực hành thiền tâm từ. 5. Những lợi ích của thiền tâm từ. Trước hết, bạn cần phải hiểu những điểm này. Nhờ hiểu rõ chúng, việc hành thiền tâm từ của bạn sẽ tiến bộ tốt đẹp.
3. Tinh thần của tâm từ. Tinh thần của tâm từ là ước mong sự an vui và hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sanh. Trong tinh thần của tâm từ, chúng ta luôn hành động vì sự lợi ích của các chúng sanh khác. Chúng ta không bao giờ làm điều gì tạo ra những hậu quả xấu hay khiến họ phải khổ đau. Tinh thần của tâm từ là luôn luôn và mãi mãi mát mẻ và bình yên. Nó không bao giờ thiêu đốt. Tinh thần của tâm từ là luôn luôn yêu thương, một tình thương không bao giờ chuyển thành thù hận. Tinh thần của tâm từ là luôn luôn mềm mỏng, nhu hòa và tế nhị. Nó không bao giờ thô bạo và tàn nhẫn. Tinh thần của tâm từ là luôn luôn trong sáng và tươi mát. Nó không bao giờ khô héo. Tinh thần của tâm từ là chỉ thấy và nhìn vào những mặt tốt đẹp, chứ không thấy hay nhìn vào lỗi lầm của người khác. Tinh thần của tâm từ là luôn luôn tha thứ. Nó không áp bức và kiểm soát. Tinh thần của tâm từ là chỉ quan tâm giúp đỡ, hoàn toàn không có những thôi thúc hủy diệt. Tinh thần của tâm từ là chỉ hành động vì lợi ích của tha nhân, không làm việc vì lợi ích của cá nhân mình. Tinh thần của tâm từ là giải thoát khỏi mọi sự phức tạp, rối ren. Nó luôn luôn được đi kèm bởi một tinh thần độc lập.
4. Ý nghĩa của tu tập tâm từ, Metta Bhavana. Bhavana tu tập có nghĩa là sự phát triển hay trau dồi. Vì thế, Metta Bhavana muốn nói đến việc trau dồi liên tục đức từ ái trong lòng và trong tâm của chúng ta để làm cho nó trở nên vững chắc và mạnh mẽ. Với việc thực hành tâm từ này, chúng ta phải phát triển một ước muốn chân thật cho sự an vui, hạnh phúc của bản thân chúng ta và sự an vui và hạnh phúc của tha nhân. Khi chúng ta tu tập tâm từ cho tất cả chúng sanh bằng cách ước mong cho họ được khỏe mạnh và an vui, lúc đó trong lòng và trong tâm chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Sở dĩ chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc và bình yên này là bởi vì chúng ta đang thực hành thiền tâm từ vậy. Khi chúng ta phát triển và làm cho mạnh mẽ đức từ ái trong lòng và trong tâm chúng ta bằng cách ước mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh và hạnh phúc, lúc đó sẽ không còn những mong muốn làm tổn thương hay tạo ra khổ đau cho những chúng sanh khác nữa. Đây gọi là ý nghiệp từ hòa, Mano Kama Metta. Chúng ta cũng không dùng những ngôn từ hay lời lẽ làm tổn hại khiến các chúng sanh khác phải khổ đau. Đây gọi là khẩu nghiệp từ hòa, Vachi Kama Metta. Và chúng ta không làm điều gì gây tổn thương hay khiến những chúng sanh khác phải đau khổ. Đây gọi là thân nghiệp từ hòa, Kaya Kama Metta. Theo cách này, những chúng sanh khác không phải khổ vì chúng ta, và nếu họ không khổ, họ sẽ được an vui. Khi chúng ta hành thiền tâm từ và sống trong bóng mát yên bình của từ ái, sự thanh thản và bình yên di tế này mới đầu không thể hiện rõ rệt hoặc hiển nhiên cho lắm. Đức an tịnh và bình yên của tâm từ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Vì thế, có thể chúng ta không hiểu được giá trị đích thực của tâm từ. Chỉ khi chúng ta đã tốn nhiều thời gian với một người nóng giận, chúng ta mới hiểu rõ được và thưởng thức được hương vị bình yên của tâm từ. Sống trong bóng mát của một người có lòng từ ái, chúng ta cảm thấy thanh thản và bình yên. Khi chúng ta phải sống với một người hay nóng giận và gắt gỏng, con tim chúng ta bị đốt cháy với sự sợ hãi, chúng ta trở nên băn khoăn và bắt đầu lo lắng. Những suy nghĩ của chúng ta rối tung cả lên và chúng ta bắt đầu tự hỏi, khi nào thì hắn sẽ quát vào mặt mình đây? Khi nào hắn sẽ đánh hoặc giết mình đây? Liệu hắn sẽ đánh mình với một khúc cây, xúc chạm mình với một con dao hay đâm mình với một loại vũ khí nào đó không? Cuối cùng, chúng ta có thể bị đắm chìm trong những ý nghĩ sợ hãi đến nỗi chúng ta cảm thấy khiếp sợ cả ngày lẫn đêm. Nếu chúng ta phải sống với một người nóng tính như vậy, thậm chí chúng ta có thể phát hiện ra mình đang nói, cầu cho hắn chết sớm cho rồi, cầu cho ta cũng được mau chết, cho hết sợ. Vào những lúc như vậy, chúng ta mới biết và hiểu rõ được sự thanh thản và bình yên của tâm từ Metta, do người có tu tập tâm từ tỏa ra. Và chỉ lúc đó, chúng ta mới có sự hiểu biết đầy đủ về giá trị thực của tâm từ. Đây là lợi ích mà người được rải tâm từ có thể cảm nhận.
5. Kẻ thù của tâm từ. Trong cuộc đời này, khi một người chống đối chúng ta, đặt những chướng ngại trên đường đi của chúng ta và hủy hoại những tài sản của chúng ta, dẫn đến hậu quả là chúng ta phải chịu sự bất hạnh và khổ đau, chúng ta thường nghĩ người như vậy là một kẻ thù. Đối với tâm từ Metta cũng vậy. Bất cứ chướng ngại nào đi vào lãnh vực của nó và ngăn chặn sự sanh khởi của nó trong lòng và trong tâm chúng ta đều được xem như kẻ thù của tâm từ, vì nó làm trở ngại và phá hủy Metta. Có hai kẻ thù của tâm từ: luyến ái, yêu thương được gọi là kẻ thù gần, trong khi sân hận được gọi là kẻ thù xa của tâm từ. Kẻ thù gần. Tại sao yêu thương, tham ái, tanha là kẻ thù gần và sân hận, dosa lại là kẻ thù xa của tâm từ? Yêu thương, tham ái là kẻ thù gần bởi vì những trạng thái tâm này rất dễ lẻn vào lòng từ của chúng ta. Và một khi yêu thương hay tham ái này đã lẻn vào, tâm chúng ta có thể bất ngờ trở nên lẫy lừng với tham dục mà không có trí hiểu biết. Tham ái cũng là một diễn viên rất tốt, vì thế chúng ta có thể nghĩ nó là tâm từ. Tuy nhiên, sân hận hay dosa khó có được nhiều cơ hội để đi vào tâm chúng ta hơn, bởi vì chúng ta dễ nhận ra sự có mặt của nó ngay lập tức. Đây là lý do vì sao kinh nói tham ái là kẻ thù gần và sân hận là kẻ thù xa của tâm từ vậy. Chính xác hơn, có thể nói tâm từ là một trạng thái tâm có ảnh hưởng tốt, và một cái tâm đầy từ ái như vậy chỉ thấy những mặt tốt của mọi người, mọi vật. Trong khi luyến ái hay tham ái thường có ảo tưởng cho rằng nó có ảnh hưởng tốt và làm ra vẻ như thấy được những mặt tích cực của mọi người, mọi vật. Trong thực tế, một cái tâm thấm nhuần từ ái và một cái tâm tràn đầy tham ái có những đặc tính hoàn toàn khác nhau. Tâm từ thì thanh thản và bình yên, dễ dàng tha thứ và chấp thủ không có mặt. Tâm từ có một ước muốn tự nhiên là giúp đỡ và phục vụ. Trái lại, tham ái thiêu đốt với dục vọng. Nó có tính cách đàn áp và chấp thủ. Nó là một khuynh hướng hủy diệt. Tôi muốn minh họa nét tương tự dễ gây nhầm lẫn của tâm từ thật và tình yêu thương có tính dính mắc ở đây bằng cách liên hệ lại một sự việc biểu thị rõ sự khác biệt của chúng. Trong một công ty nọ, quản lý là một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ. Vì diện mạo của cô rất xinh đẹp và cô giữ một địa vị có ảnh hưởng và quyền lực đáng kể, nên mọi người trong công ty đều coi cô rất quan trọng. Điều này là đặc biệt đúng trong trường hợp này. Vì vị chủ tịch công ty là một người đàn ông lớn tuổi còn độc thân và thủ quỹ là một thanh niên trẻ hơn. Bằng mọi cách, cả hai người đàn ông này đều cố gắng giúp cô quản lý trở nên thành công hơn trong địa vị của mình. Đây là một tình huống khá khó xử đối với mọi người trong công ty, vì những động cơ và ý định của vị chủ tịch và viên thủ quỹ đều rất rõ ràng. Mặc dù cả hai người thật sự đều không biết về tình trạng của mình, sự việc này kéo dài một thời gian cho đến khi bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới của cô quản lý với một vị bác sĩ rất giàu có. Sau khi nghe tin này, vị chủ tịch công ty vẫn giữ nguyên nụ cười. Ông tiếp tục coi sóc mọi công việc buôn bán trong công ty như thường lệ và thậm chí còn gửi tiền để giúp chi phí cho lễ cưới. Ông dễ dàng tha thứ cho sự chọn lựa của cô quản lý và chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, viên thủ quỹ thì không thể nào ăn ngon ngủ yên được nữa. Ngực anh nóng rang và anh lao vào uống rượu một cách thái quá. Khi lễ cưới diễn ra, anh và một nhóm bạn đã cố gắng phá hủy đám cưới. Họ hành động rất đáng ghê tởm trong tiệc cưới của cô quản lý. Tất nhiên, điều này đã bộc lộ sự bất lực và không tha thứ của viên thủ quỹ trước sự chọn lựa người phối ngẫu của cô ta. Khi nhìn vào tình huống này, chúng ta có biết ai là người thật sự có tâm từ và tình yêu của người nào bị ô nhiễm với tham ái không? Hiển nhiên, tình yêu của vị chủ tịch công ty là tâm từ thật, còn tình yêu của viên thủ quỹ đã bị ô nhiễm với tanha, tham ái. Tuy nhiên, chẳng phải rằng cả hai người trong họ đều làm mọi thứ để giúp cho cô quản lý đó sao? Thoạt tiên, có thể nói cả hai đều mong muốn giúp đỡ cô, nhưng sau đó động cơ của họ lại khác. Tâm của vị chủ tịch thanh thản và bình yên vì nó chứa đầy từ ái thuần khiết, metta. Vì tâm của vị chủ tịch công ty không thiên vị, ông đối xử với nhân viên của mình bằng lòng kính trọng và quan tâm thật sự. Ông luôn thực hiện mọi phận sự của mình đối với người quản lý một cách minh bạch và ngay thẳng. Do đó, ông dễ dàng tha thứ cho sự chọn lựa của cô ấy. Ngược lại, tâm từ của viên thủ quỹ là một tâm từ giả. Mặc dù lúc ban đầu anh thực hiện những công việc và trách nhiệm một cách vui vẻ, nhưng về sau anh không còn làm vì lợi ích của cô ta nữa. Tâm anh không còn sự bình yên. Anh đánh mất luôn cả nụ cười và không thể tha thứ cho sự chọn lựa của cô ta. Trong câu chuyện trên, chúng ta dễ thấy tình thương yêu và tham ái dường như có thể được xem như tâm từ thực đến mức độ nào đó, và rất khó để hiểu được rằng thực sự nó không phải là tâm từ. Người ta thực sự lúng túng và khó khăn để phân biệt hai trạng thái tâm này, tình yêu thương và tâm từ. Bởi vì ở Miến Điện, đa số người bình thường đều dùng chữ tâm từ metta theo nghĩa của tình yêu thương, love. Những người có học thậm chí cũng cần phải rất cẩn thận mới có thể hiểu một cách rõ ràng và chính xác hai trạng thái tâm này. Đây là lý do vì sao tình yêu thương hay tham ái, tanha, được gọi là kẻ thù gần của tâm từ, metta. Kẻ thù xa. Bản chất của tâm từ là sự thanh thản, bình yên, hòa nhã, tha thứ và có một ước muốn giúp đỡ chân thực. Trong khi đó, bản chất của sân, dosa, là ác ý, là thiêu đốt, thô bạo, đối đầu, không tha thứ và có một ước muốn hủy diệt. Như vậy, bản chất của hai trạng thái tâm này là hoàn toàn đối nghịch nhau. Đây là lý do vì sao Đức Phật nói rằng sân là kẻ thù xa của tâm từ. Tuy nhiên, trong hai kẻ thù này, kẻ thù gần, tức tình yêu thương, luyến ái, vẫn nguy hiểm hơn. Bạn cần phải có sự sợ hãi nhiều hơn đối với kẻ thù gần này, bởi vì nó xâm nhập cùng khắp và có thể dễ dàng trở thành một chướng ngại đưa đến cách cư xử hung bạo. Kẻ thù xa thì không dễ trở thành một chướng ngại và dẫn đến sự hủy diệt, vì nó hiển lộ rõ ràng hơn nhiều. Đó là lý do vì sao chúng ta không phải sợ kẻ thù xa như kẻ thù gần. Một người đang hành thiền tâm từ chẳng những sẽ không để cho kẻ thù gần, tức yêu thương, luyến ái, lẻn vào tâm, mà cả kẻ thù xa, tức sân hận cũng vậy. Quan trọng là chúng ta phải phát triển tâm từ thuần khiết và đích thực. Chúng ta phải tuyệt đối kiên quyết và thận trọng về điều này.